Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần thuyết pháp Trang Nghiêm, một đoạn sau cùng của Bát Thánh Đạo. Tám phần này, phần trước đã sơ lược trình bày hàm nghĩa của danh tướng cho quý vị rồi. Thế nhưng chúng ta đã biết cương lĩnh nguyên tắc giáo học của Đức Thế Tôn có 84,000 pháp môn và vô lượng pháp môn. Tất cả đều tương ứng, nhưng những pháp môn không đồng thì sự giải thích cũng không đồng. Điều này nhất định phải hiểu, khiến cho chúng ta hiện tiền đang tu học thì có thể được lợi ích, cũng có thể đạt được sự mong muốn của chúng ta. Ngày nay chúng tôi và những bạn đồng học đều tu học pháp môn Tịnh Tông. Pháp môn Tịnh Tông trong Bát Chánh Đạo cách giải thích như thế nào? Điều này nhất định phải biết. Chánh kiến, tức là chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh Trang Nghiêm như Đức Thế Tôn ở trong kinh điển giới thiệu cho chúng ta, tuyệt đối không hoài nghi. Đây là chánh kiến. Chánh kiến của chúng ta không phải trực tiếp thấy được Tây Phương thế giới, là gián tiếp nghe Đức Thế Tôn vì chúng ta mà giới thiệu. Chúng ta đối với Đức Thế Tôn có lòng tin kiên cố, Ngài tuyệt đối không bao giờ lừa gạt chúng ta. Lời của Ngài nói tuyệt đối như trong Kinh Kim Cang đã nói, Đức Như Lai là bậc nói lời chân chính, nói lời chân thật, nói lời đúng đắn, không nói lời hư dối. Chúng ta hết lòng tin Phật. Lời của Phật nói từng chữ từng câu là chân thật. Chánh kiến của chúng ta y theo Tịnh Độ Tam Kinh mà xây dựng lên, tin sâu không hoài nghi. Đây là chánh kiến của Tịnh Độ Tông, chánh tư duy của Tịnh Độ Tông, tức là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ dạy chúng ta là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền hay tương lai nhất định thấy Phật. Chánh tư duy tức là tưởng nhớ y chánh Trang Nghiêm của Cực Lạc thế giới, cũng tức là đọc kinh phải thuộc lòng, phải thường thường quán tưởng trong kinh nói y chánh Trang Nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải thường quán tưởng. Phần trên chánh kiến là tính tâm, phần này là tư duy thường quán tưởng. Tại vì sao? Nếu không quán tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quý vị sẽ suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung là tạo nghiệp luân hồi. Trong tâm suy nghĩ lung tung là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, tương lai phải chịu quả báo luân hồi. Cho nên chúng ta đem cái tâm luân hồi, cái niệm luân hồi, cái nghiệp luân hồi chuyển biến thành Tây Phương tịnh nghiệp. Ta tưởng nhớ Cực Lạc thế giới, ta quán tưởng trong kinh Vô Lượng Thọ nói y báo trang nghiêm và chánh báo trang nghiêm, ta quán tưởng 48 lời nguyện của Đức A Di Đà Phật. Làm thế nào thực hiện trong cuộc sống hàng ngày? Chúng ta quán tưởng những lời nguyện này, cách quán tưởng này là rất hay. Chánh ngữ của những người học Tịnh Tông là gì? Chánh ngữ tức là một câu A Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là chánh ngữ của chúng ta. Cho nên chúng ta cùng với tất cả mọi người chào hỏi đều là chắp tay niệm A Di Đà Phật. Người ta gọi tên của chúng ta trả lời A Di Đà Phật. Khi chúng ta nghe điện thoại, cầm điện thoại lên, trước tiên nói A Di Đà Phật là chánh ngữ của chúng ta. Thời thời khắc khắc niệm niệm không quên A Di Đà Phật. Chánh nghiệp của chúng ta là ý nghiệp quán tưởng A Di Đà Phật, thân nghiệp lễ bái A Di Đà Phật, khẩu nghiệp xưng niệm A Di Đà Phật. Đây là ba nghiệp của Tịnh Tông. Chánh mạng là đi theo nghiệp báo thân của chúng ta. Còn sống một ngày thì niệm A Di Đà Phật một ngày, phải y giáo phụng hành. Diễn thuyết của ba nghiệp thân ngữ ý là vì người diễn thuyết. Khi sắp mạng chung, tâm bất điên đảo, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, chẳng có bệnh khổ, hoặc đứng vãng sanh, hoặc ngồi vãng sanh. Đây là vì người diễn thuyết, vì người biểu diễn, để cho người ta nhìn thấy là việc không dễ. Con người nào mà không chết? Mọi người đều phải chết. Người nào có thể chết được một cách tự tại, một cách thoải mái mà lại rõ ràng minh bạch là những người niệm Phật. Đây là vì người biểu diễn, vì người diễn thuyết. Họ rất có khả năng thuyết phục. Những khoa học gia không thể giải thích. Đây là siêu việt khoa học. Khoa học là có giới hạn, tức là có hạn hẹp, nó có phạm vi. Còn môn đại học vấn này là vô hạn hẹp và vô phạm vi. Nhà khoa học vẫn chưa phát hiện. Đây là chúng ta nhất định phải biết. Linh giới siêu việt khoa học, tức là nói phạm vi của khoa học chỉ là ở nhân đạo, Nhân đạo ở trong thập pháp giới, nó chỉ là một pháp giới. Một pháp giới này là có giới hạn, nó chẳng có biện pháp đột phá không gian duy thứ. Nó không thích hợp dùng ở thập pháp giới. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Nếu như không hiểu thì bạn sẽ bị hạn chế ở trong phạm vi này. Ở trong phạm vi này là lục đạo luân hồi. Bạn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Không ra khỏi lục đạo luân hồi, nói một câu khác, như lời Phật nói trong kinh là sự thật, tức là bạn ở trong tam ác đạo thời gian dài, bạn ở trong tam thiện đạo thời gian ngắn. Phật pháp nói cho chúng ta biết giác và mê. Khi nói đến mê tín, thật tại mà nói, mê tín tôn giáo và mê tín cổ thánh tiền hiền, chúng ta hãy bình tĩnh, rất khách quan mà quan sát. So với sự lợi ích của mê tín khoa học càng lớn hơn. Vì chỗ nói ở trong, tại vì sao? Vì chỗ nói ở trong tôn giáo và cổ thánh tiên hiền, nó siêu việt không gian duy thứ của người thế gian chúng ta. Nó có thật, nó chẳng phải không có. Đích thật là linh giới tồn tại. Hiện nay có nhiều người nhà khoa học kiên cố chấp trước khoa học, nhưng những người này khi họ vừa tiếp xúc đến một cảnh linh giới nào đó thì họ đã tin tưởng. Từ trên bản thân của họ, tự họ ở trong kinh nghiệm được chứng minh sự thật. Đích thật là có linh giới tồn tại. Những nhà khoa học này mấy chục năm đã mê ở trong khoa học, sau cùng họ đã tin tưởng. Họ có rất nhiều sự báo cáo, gần đây đã in thành sách, quý vị có thể đọc xem. Ở Trung Quốc và ở ngoại quốc có rất nhiều người, họ cũng nghiên cứu, đều đã tin tưởng, khẳng định có linh giới tồn tại. Nói linh giới, ngoại trừ nhân pháp giới ra, trong chính pháp giới gọi điều gọi là linh giới, điều gọi là linh giới. Trong cảnh linh giới có cao thấp khác nhau. Ở trong tất cả tôn giáo thì Phật giáo nói được rõ ràng nhất, nói được thấu triệt nhất. Không những nói về chánh báo giảng được rất rõ ràng, y báo cũng giảng được rất rõ ràng, là y chánh trang nghiêm. Cho nên nghiệp tức là do thân ngữ ý tạo tác. Không trái nghịch với kinh giáo gọi là chánh nghiệp, trái nghịch với kinh giáo gọi là tà nghiệp thì là đã sai. Cái gì gọi là chánh mạng? Đại sư Ấn Quang nói được rất hay. Là nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không đi hóa duyên, không làm pháp hội, không làm kinh sám Phật sự, khóa trình của mỗi ngày thì giống như khóa tu đã Phật thất vậy. Ngồi học hội này của chúng ta và Tịnh Tông Học Viện thì đã cộng thêm một môn học là giảng kinh. Phải giải hành tương ứng. Đây là chánh mạng của chúng ta. Chúng ta y theo điều này để sinh sống. Hiện nay đạo tràng không có tài sản, nguồn kinh tế không cố định. Chúng ta không đi hóa duyên, vậy chúng ta sinh sống bằng cách nào? Việc này chẳng có một ai mà không lo lắng. Tôi không lo lắng. Vì sao tôi không lo lắng? Vì Đại sư Trương Gia có dạy cho tôi rằng phải nhất tâm hướng theo đạo, nhất tâm vì Phật Pháp giúp cho chúng sanh. Thì trong đời này có Phật Bồ Tát an bài, tự mình không nên bận tâm. Hôm nay không có cơm ăn, chịu nhịn đói một ngày cũng là Phật Bồ Tát an bài, một tí cũng không bận tâm. Hôm nay Phật Bồ Tát an bài để cho ta nhịn đói một ngày, phải chịu nhịn đói một ngày khẳng định là có lợi ích, không có hại. Lại huống chi mỗi ngày chúng ta phải vì người diễn thuyết, tức là tu bố thí. Điều này tôi đã giảng qua rất nhiều. Tuy rằng chúng ta chẳng có tài bố thí, tức là ngoại tài bố thí, chúng ta có nội tài bố thí. Mỗi ngày chúng ta làm biểu diễn cho mọi người xem, dùng nội tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí, mỗi ngày bố thí không gián đoạn, thì được quả báo rất thù thắng, không thiếu chi cả. Không cầu mà tự đến. Năm mươi năm nay chính bản thân tôi đã thể nghiệm được đích thật là như vậy. Tôi không có một tí hoài nghi, tuyệt đối không vì cuộc sống vật chất mà khởi lên vọng niệm. Chẳng có. Bạn có cái lòng tin này hay không? Bạn có tin tưởng hay không? Đạo tràng có thần hộ pháp hộ trì, Ngoại trừ chư Phật hộ niệm ra, còn có chư thần hộ pháp hộ trì. Tâm của bạn theo đạo, hành theo đạo, thì thần hộ pháp cũng phải chiếu cố. Nếu tâm hành của bạn cùng với đạo trái nghịch, cái gì gọi là đạo? Tức là những lời, những đạo lý ở trong kinh điển đã dạy và những phương pháp này, chúng ta phải hết lòng tuân theo, tâm hành theo đạo. Nếu chúng ta không tuân theo thì tâm hành đã xa rời đạo, xa rời đạo thì sự cảm ứng của Phật Bồ Tát chẳng còn nữa, thần hộ pháp cũng đã bỏ đi, không còn chiếu cố bạn nữa. Đến khi nào bạn sanh lòng sám hối, ta đã sai lầm, ta phải hồi đầu, thì Phật Bồ Tát lại đến, thần hộ pháp cũng trở lại. Thần hộ pháp và Phật Bồ Tát không bao giờ bực tức. Tâm hành của bạn cùng với đạo tương ứng thì họ đã đến, nếu cùng với đạo trái nghịch thì họ bỏ đi. Cho nên sự tương ứng vẫn là tốt hơn. Mỗi ngày phải đọc kinh. Tại vì sao? Vì muốn kiến giải tư tưởng ngôn hành của mình cùng với kinh điển tương ứng, không trái nghịch. Dụng ý thật sự của việc đọc kinh, mục đích là ở tại chỗ này. Thì cuộc sống của chúng ta gọi là chánh mạng, chánh tinh tấn, phải nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, quyết định không giải đãi. Trước tiên tự mình phải đạt đến công phu thành phiếm. Đạt đến công phu thành phiếm thì vọng tưởng, phiền não, tạp khí hoàn toàn đã khống chế được, nhưng vẫn còn cái gốc chưa đoạn mà nó không khởi tác dụng. Khi gặp nghịch cảnh ác duyên, nó không sanh phiền não, không sanh lòng sân hận. Khi gặp cảnh thiện duyên, không sanh lòng tham luyến. Đây là công phu thành phiếm. Bạn đã đè phục được thì Phật Bồ Tát bảo với chúng ta, đạt đến trình độ công phu này thì có thể bảo đảm vãng sanh. Đạt đến công phu thành phiếm, nhưng bạn phải luôn luôn bảo trì nó. Bạn không thể sơ suất, không thể không thận trọng. Nên biết rằng phiền não tạp khí rất nặng, là vì phiền não tạp khí lũy tích thời gian quá dài. Nếu tâm chúng ta lơ là một tí thì nó sẽ nói vậy. Điều này thì phiền phức lớn. Cho nên thời thời khắc khắc phải đề cao cảnh giác, một tí cũng không dám lơ là. Đạt đến sự nhất tâm thì hoàn toàn đã khống chế được. không cần dùng đến ý thức mà nó cũng đề phục được. Nếu đạt đến lý nhất tâm thì tất cả phiền não tạp khí đều chuyển thành bồ đề, ấy mới gọi là đoạn phiền não. Lý nhất tâm cùng với cảnh giới minh tâm kiến tánh của thiền tông hoàn toàn tương đồng, thông thường gọi là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, niệm Phật mà đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì là cảnh giới này. Cái cảnh giới này không phải mỗi một người cũng có thể chứng đắc, nhưng công phu thành một phím thì có thể nói mỗi một người chỉ cần bạn chịu dụng công, bạn hết lòng tuân theo lời dạy bảo trong kinh điển mà y giáo phụng hành, thì mỗi một người đều có thể đạt đến công phu thành phím. Khi đạt đến cảnh giới này, tức là khi nãy tôi đã nói, khi gặp thiện cảnh thiện duyên thì không sanh lòng tham luyến, khi gặp nghịch cảnh ác duyên không sanh lòng sân hận, là rất tự nhiên, cũng không cần dùng cái ý để khống chế. Có cái ý đè nén, dùng cái ý đè nén là giai đoạn đang tu học của bạn chưa đạt đến công phu thành phiếm. Nếu thật sự